là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ trong trồng thử nghiệm cà chua ghép trên gốc cây cà tím đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là ghi nhận những lợi ích mang lại cho người dân từ việc thông tuyến bảo hiểm y tế. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 15 tháng 1 năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức có uy tín tiêu biểu phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các văn nghệ sĩ, trí thức có uy tín tiêu biểu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối chính trị và các loại tội phạm khác trong thời gian gần đây. Vai trò trách nhiệm và đóng góp của văn nghệ sĩ trí thức có uy tín đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả và những chiến công của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua. Các văn nghệ sĩ trí thức cũng đóng góp ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đánh giá cao những đóng góp của văn nghệ sĩ, trí thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan niệm, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái mong muốn các văn nghệ sĩ trí thức tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ lực lượng công an Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tổ đại biểu số 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Trấn Yên do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Những nội dung cơ bản của 20 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Trấn Yên đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, cây cầu Cổ Phúc nối liền hai bờ sông Hồng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã mang lại niềm vui cho người dân. Cử tri huyện Trấn Yên cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, quy hoạch giải phóng mặt bằng, xây dựng kè kiên cố hai bên sông Hồng. Thay mặt Tổ đại biểu số 4, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước chúc mừng Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Trấn Yên đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020. Đồng thời cũng tiếp thu và giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, xây dựng quê hương Trấn Yên ngày càng phát triển, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 là phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động tiêu cực của thiên tai dịch bệnh, song năm 2020 các chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp Yên Bái đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt 4,62% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 320.000 tấn, vượt 1,8% kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 74.800 tấn, tăng gần 1.600 tấn so với năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được thực hiện hiệu quả. Dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng được khống chế kịp thời, góp phần ổn định và phát triển chăn nuôi. Tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt trên 655.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 65.600 tấn, sản lượng thủy sản đạt trên 11.600 tấn. công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì và thực hiện tốt. Diện tích rừng trồng mới đạt trên 16.700 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả. Năm 2020, triển khai thực hiện hỗ trợ 30 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được trong năm qua, đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trước mắt ngành nông nghiệp cần chủ động theo dõi thông tin, thời tiết kịp thời, chỉ đạo hướng dẫn người dân sản xuất vụ đông xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Có biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp khả thi. Phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nhu cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, quan tâm trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, đẩy mạnh phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, tìm đầu ra cho sản phẩm, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án phát triển cây dược liệu, đặc biệt là cây dược liệu dưới tán rừng. Các địa phương cần huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tham mưu để tỉnh ban hành cơ chế chính sách nhằm trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP.
Chiều ngày 15 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định, không có các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Trong năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 517 vụ án, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát, hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đúng hạn đạt 100%, kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%, tỷ lệ giải quyết trong giai đoạn điều tra đúng hạn đạt 100%, không có vụ án nào phải đình chỉ do không phạm tội hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án xét tuyên bị cáo không phạm tội. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục được duy trì có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, kiểm soát thi hành án có chuyển biến rõ nét. Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành kiểm sát trong năm qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành kiểm sát nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, phối hợp tốt với các cơ quan pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Ngành kiểm sát cần triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Nhân dịp này, một tập thể và một cá nhân tiêu biểu của ngành kiểm sát nhân dân Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng tặng nhiều bằng khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Chiều ngày 15 tháng 1, 2021, Ban Chỉ đạo Kinh tế Tập thể tỉnh lần thứ 29 tổ chức hội nghị lần thứ 29 và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 2, khóa 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, huyện thị thành phố. Năm 2020, tỉnh Yên Bái thành lập mới được 93 hợp tác xã, gần 1.300 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác xã và tổ hợp tác lên trên 500 hợp tác xã và gần 27.000 tổ hợp tác. Các hợp tác xã đã chủ động đẩy mạnh liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, tích cực chuẩn hóa các sản phẩm OCOP. Đến nay, đã có 75 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó có gần 60 sản phẩm của các hợp tác xã, nộp ngân sách nhà nước 36 tỷ đồng. Bước sang năm 2021, Ban Chỉ đạo Kinh tế Tập thể tỉnh sẽ ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh, hỗ trợ duy trì hoạt động hiệu quả, bền vững, cho 250 hợp tác xã. Chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới và thành lập mới hợp tác xã và tổ hợp tác, duy trì việc làm cho trên 8.000 lao động nông thôn. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thành viên hợp tác xã, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã yếu kém và có giải pháp đối với các hợp tác xã ngừng hoạt động. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh hợp tác xã đã thông báo kết quả Đại hội Liên minh hợp tác xã Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái, thông qua kế hoạch kiểm tra năm 2021, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, ngành tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Hoạt động kiểm tra rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản không còn phù hợp. Công tác hỗ trợ pháp lý, pháp chế, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, theo dõi, thi hành pháp luật được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng tiến độ và nội dung. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà ngành tư pháp Yên Bái đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị năm 2021 Sở Tư pháp cần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến tư vấn giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hành chính tư pháp, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Sở Tư pháp, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. 23 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cà chua ghép trên gốc cây cà tím là tiến bộ kỹ thuật được Viện Nghiên cứu Rau củ quả Việt Nam chuyển giao ở nhiều địa phương trên cả nước. Ở tỉnh ta, giống cà chua này đã được Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ trồng thử nghiệm và phổ biến tới nhiều hộ gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cà chua là cây ăn quả được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Việc phát triển cây cà chua đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Tuy nhiên, phần lớn diện tích trồng cà chua tập trung vào vụ đông, năng suất cao nhưng giá rẻ, tiêu thụ chậm. Trong khi đó, vụ hè thu, thời tiết không thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển. Thêm vào đó, nhiệt độ cao làm giảm tỷ lệ đậu quả, từ đó làm giảm năng suất và chất lượng. Trước những hạn chế trên, các giống cà chua thông thường, thời gian đây, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã trồng thử nghiệm giống cà chua sao đỏ 719 là giống cà chua ghép trên gốc cây cà tím và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Nói về một số ưu điểm về chăm sóc và sức chống chịu với sâu bệnh của giống cà chua mới này, kỹ sư Trịnh Thị Hằng, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
Giống cà chua sao đỏ 719 này thì là cái giống ghép trên cây gốc cây cà tím nên là cái bộ rễ của nó là rất là tốt và khỏe, nên là cái khả năng mà bị nhiễm bệnh nấm các thứ là nó gần như không có. Đặc điểm của cái giống này là giống kháng cái bệnh sương mai rất là tốt.
Không chỉ chăm sóc có nhiều thuận lợi cho cây cà chua được phát triển trên bộ rễ của gốc ghép là cây cà tím, mà giống cà chua này còn có nhiều ưu điểm về quả như quả to, sai, màu chín đỏ, sáng đẹp, cứng, nhiều bột, ăn ngon hơn cà chua không ghép và thời gian cho thu hoạch dài hơn so với giống cà chua thường. Với những ưu điểm nổi bật này, giống cà chua ghép trên gốc cà tím đã được người dân trồng thay thế cho giống cà chua cũ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình chị Hứa Thị Phiến, thôn Làng Na, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình có khoảng hơn 2 sào trồng rau màu. Những năm trước đây, gia đình chị Phiến chủ yếu trồng các loại khoai, ngô phục vụ chăn nuôi. Năm 2020, nhờ tham gia các lớp tập huấn do khuyến nông xã, huyện và ngành khoa học công nghệ tổ chức, chị Phiến đã làm lại đất, chuyển đổi toàn bộ diện tích khoai, ngô, lúa sang trồng giống cà chua sao đỏ 719. Sau 3 tháng trồng, cây cà chua sinh trưởng phát triển tốt, đang cho thu hoạch. Với ưu điểm quả to, nhiều bột nên cà chua đang được bán với giá từ 20 tới 25.000 đồng 1 kg. Thời gian thu hoạch còn kéo dài đến khoảng tháng 3 năm sau với nhiều lứa quả gối nhau. So với việc trồng lúa và một số cây hoa màu khác thì nguồn thu từ cây cà chua dự kiến sẽ cao hẳn, chị Phiến cho biết thêm.
Tôi thấy cây cà chua này phát triển rất là tốt và nó chống sâu bệnh và hiệu quả hơn rất là cao hơn cái trồng lúa của hộ gia đình nhà tôi. Cà chua này là trồng dễ hơn là cà chua bình thường rất nhiều và sai quả và chống sâu bệnh cao lắm. Cây cà chua này quả nó ăn ngọt và nhiều bột hơn cà chua bình thường.
Cũng giống như gia đình chị Phiến, gia đình bà Chu Thị Lục, thôn Ngòi Lẵn, xã Xuân Long, huyện Bình đang cho thu hoạch gần 2 sào cà chua ghép trên gốc cà tím. Bà Lục chia sẻ nhiều năm trước gia đình bà cũng đã từng trồng giống cà chua thường, tuy nhiên do chủ yếu mua cây giống trôi nổi ngoài thị trường cùng với việc thiếu kiến thức về chăm sóc, nên gần như cà chua cho thu hoạch chỉ đủ phục vụ làm thức ăn hàng ngày và bán cho người dân quanh xóm. Từ ngày bà Lục biết đến cây cà chua ghép trên gốc cà tím, bà đã chủ động phối hợp với hội khuyến nông ở địa phương tham gia tập huấn trồng thử nghiệm 200 gốc cà chua ngay tại vườn. Sau gần 3 tháng trồng, cây cà chua phát triển tốt, quả sai và cho chất lượng tốt. Đối với giống cà chua ghép trên gốc cà tím, năng suất cao hơn từ 30-40% so với giống cà chua thường. Do thời gian thu hoạch dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau nên được giá và sản lượng cao. Để nâng cao chất lượng cho cây cà chua ghép trên gốc cà tím, các hộ dân đều chịu khó tham gia các lớp tập huấn về lựa chọn giống, cách chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cà chua do khuyến nông huyện tổ chức. Chị Cao Thu Thủy, cán bộ khuyến nông Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Bình cho biết.
Cán bộ khuyến nông cũng phối hợp với lại chuyên môn như hội nông dân, cán bộ nông lâm nghiệp thì bước đầu là tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về kỹ thuật trồng cây cà chua cho hộ dân. Cũng bắt đầu rét và sương muối thì lại hướng dẫn bà con là cách phòng sâu bệnh.
Với năng suất cao, hiệu quả kinh tế mà giống cà chua ghép trên gốc cà tím mang lại, bước đầu đã mở ra một hướng phát triển mới cho bà con nhân dân trên địa phương và góp phần đưa giống cà chua ghép thay thế cho cà chua thường. Để mô hình này được mở rộng, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, phổ biến những ưu điểm của giống cà chua mới, tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và điều quan trọng nhất là người nông dân trong quá trình chăm sóc cây phải thường xuyên theo dõi kịp thời để phòng bệnh cho cây.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến huyện, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tiếp tục thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc. Quy định này không những tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi không cần giấy chuyển viện vẫn được khám chữa bệnh, mà còn giúp họ được đảm bảo quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những bệnh nhân đầu tiên được hưởng quyền lợi khi thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế, ông Phạm Văn Vũ, xã Phúc An, huyện Bình phấn khởi khi không phải lo về chi phí nằm viện. Nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bản thân ông Vũ và gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý phải chi trả 40% chi phí điều trị như trước kia. Thế nhưng khi nằm viện được các y bác sĩ tư vấn tuyên truyền về chính sách thông tuyến, ông Vũ đã yên tâm hơn trong việc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Vũ nói.
Đến bây giờ thì phương châm đường lối lãnh đạo của Đảng quan tâm đến cái thẻ bảo hiểm này. Mà coi là từ không phải qua huyện mà lên thẳng tỉnh cũng được. Thì cái điều đó là tôi thấy là rất cảm ơn đường lối lãnh đạo của Đảng. Thế mà hôm nay việc này thì nói chung là đây là tạo điều kiện cho người dân và những người có công mà đi lại coi là không phải tuyến nọ giới thiệu thông tuyến kia nữa.
Mắc bệnh xơ gan, cứ 3 tháng ông Nguyễn Xuân Hòa, xã Yên Bình, huyện Bình phải đi kiểm tra sức khỏe. Nếu như những lần trước ông Hòa phải qua trung tâm y tế huyện Bình để xin giấy chuyển tuyến, thì lần điều trị này ông lên thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh, ông Hòa nói.
Mọi năm thì cứ phải là hết viện nọ đến viện kia mới chuyển đến đây được. Cái thuận lợi thì tôi cũng rất là yên tâm thôi. Nếu có mệnh hệ gì thì lên thẳng đây thì nó yên tâm hơn.
Quy định thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không phải người dân nào cũng nắm được, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Huân, thôn Khe Gạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên là một ví dụ. Sau nhiều chứng ho, sốt, kém ngủ, ông Huân lên thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh để khám. Trước tình trạng bệnh, ông được nhân viên y tế hướng dẫn thủ tục nhập viện. Lo lắng vì đi trái tuyến không có kinh phí điều trị khiến ông có tâm lý muốn được điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, thời điểm ông Huân được chỉ định nhập viện thì quy định thông tuyến tỉnh đã có hiệu lực nên ông vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị dành cho đối tượng người có công. Ông Nguyễn Văn Huân, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Tôi vẫn đang nghĩ là bây giờ mình có bảo hiểm thì có phải chuyển lên về tuyến huyện để xin giấy giới thiệu nữa hay không? Hay là về xã để xin giấy giới thiệu ở xã nữa hay không? Đấy, trong cái quá trình này, thế mà trong cái đó tôi nằm ở đây thì đúng từ hôm thứ ba đến hôm nay là các bác sĩ cũng là rất nhiệt tình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và cũng cái thuận tiện tức là chúng tôi được ăn ở sinh hoạt ở nằm ở các cái vị trí như thế là rất là thuận lợi đối với bệnh nhân.
Từ 3 trường hợp có thể thấy khi chính sách thông tuyến tỉnh được thực thi, người dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh phải điều trị lâu dài đều phấn khởi khi được hưởng lợi bởi chính sách giúp họ giảm áp lực về chi phí trong quá trình điều trị nội trú. Trước thông tin tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tâm lý muốn lựa chọn nơi điều trị tốt hơn, người dân có thể đổ xô đến các bệnh viện tuyến tỉnh. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã có những bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực khi lượng bệnh nhân tăng đột biến. Bà Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì chúng tôi luôn là đáp ứng cái tình trạng là người bệnh là vượt tuyến đến khám chữa bệnh điều trị nội trú, cũng giống như là những cái tình trạng khác mà bệnh nhân tăng đột biến thì chúng tôi đều có cung ứng đáp ứng được đến 150 đến 170% tăng công suất khi người bệnh vào điều trị nội trú tăng.
So với phạm vi thông tuyến huyện, thông tuyến khám chữa bệnh tại các tuyến tỉnh hẹp hơn, năm 2016, việc thông tuyến huyện được thực hiện toàn diện, người dân đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện trong cả nước đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả như đúng tuyến, kể cả chi phí khám bệnh, điều trị ngoại trú và nội trú. Trong lần thông tuyến này, thực hiện thông tuyến tham gia chữa bệnh tại các bệnh viện tỉnh, thành phố trong cả nước, chỉ dừng ở lĩnh vực điều trị nội trú, còn nếu người dân chỉ khám bệnh và điều trị ngoại trú tại bệnh viện tỉnh, thành phố thì vẫn tự chi trả như quy định hiện nay. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt lên thẳng tuyến tỉnh với những bệnh có thể điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, bởi như vậy sẽ khiến cho các bệnh viện tuyến tỉnh quá tải và dẫn đến tình trạng chất lượng khám chữa bệnh không được đảm bảo. Bên cạnh đó, các bệnh viện đều phải chú trọng đến chuyên môn, đầu tư thêm trang thiết bị, thay đổi về tinh thần, thái độ phục vụ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Có như vậy, tất cả các bệnh viện đều tốt thì người bệnh sẽ không đổ dồn về một bệnh viện.
Với chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhanh nhẹn, dễ gần là những ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với nữ giám đốc hợp tác xã sinh năm 1991 Đồng Thị Hiền. Ở tuổi 30, Hiền có trong tay cửa hàng rộng 100m mặt đường trung tâm thị trấn Yên Bình, có nhà và nhất là cô có sản phẩm thương hiệu của riêng mình được người tiêu dùng đón nhận, đó là cá sấy Hồ Thác Bà. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ giám đốc 9X làm kinh tế giỏi qua bài viết sau.
Hẹn gặp hai lần nhưng đều lỡ hẹn, phải đến lần thứ ba chúng tôi mới gặp được Hiền khi cô vừa kết thúc chuyến đi gần 10 ngày tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh theo đoàn công tác của Sở Công Thương. Nhanh nhẹn, dễ gần là những ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với nữ giám đốc hợp tác xã sinh năm 91. Ở tuổi 30, Hiền có trong tay cửa hàng rộng 100m² mặt đường trung tâm thị trấn Yên Bình, có nhà và nhất là cô có sản phẩm thương hiệu của riêng mình được người tiêu dùng đón nhận. Để có được cơ ngơi khiến nhiều người trẻ mơ ước, cô đã trải qua nhiều khó khăn thử thách. Câu chuyện lập thân lập nghiệp của Hiền được cô kể lại cho chúng tôi. Sinh ra trong gia đình nghèo đông con ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, học hết trung học phổ thông không chọn con đường khoa cử như bao bạn bè cùng trang lứa, Hiền đi làm thuê cho người họ hàng xa ở thị xã Nghĩa Lộ. Sau 3 năm đi làm, tích góp được số vốn nhỏ, cô gái trẻ về quê tập thành kinh doanh. Lúc bấy giờ kinh doanh online qua mạng Facebook đang nở rộ, Hiền nhập hàng ăn vặt như khô gà, khô bò. Ngoài ra cô còn làm thêm thịt lợn, trâu gác bếp và lạp xưởng để bán. Thế nhưng kinh doanh online không dễ như cô nghĩ. Những ngày đầu kinh doanh, cả ngày Hiền chẳng được ra đơn hàng nào, mặc dù cô chăm chỉ like bán hàng. Tại sao người ta bán được mà mình lại không? Hiền đi tìm câu trả lời cho câu hỏi. Cô lấy công làm lãi, mỗi đơn hàng chỉ lấy lãi 10 đến 20.000 đồng và đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn để hút khách. Từ chỗ chẳng ra được đơn hàng nào, vậy mà có thời điểm mỗi ngày Hiền bán cả 100 đơn. Kinh doanh trên mạng, mỗi tháng Hiền bán cả tạ hàng và cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Với suy nghĩ muốn kinh doanh thành công phải có kiến thức căn bản về tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Năm 2015, Hiền đã thi đỗ và đi học chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2019, thị trường bão hòa, người mua ít, người bán nhiều, công việc kinh doanh online gặp khó khăn. Đồng Thị Hiền chia sẻ, trong lúc đang loay hoay tìm hướng đi mới để phát triển, thương lái ép giá, thu mua với giá thấp. Giải bài toán này, tôi nghĩ ngay việc về tìm cách chế biến cá, vì bán cá tươi sống chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một cân, trong khi chế biến sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm thêm nhiều lần so với cá thương phẩm. Với thuận lợi nằm ở vựa cá lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào và hơn hết, mong muốn giải cứu cho những người nuôi cá lồng và dân đánh bắt quanh hồ gặp đầu ra bấp bênh. Năm 2020, Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh được thành lập, chuyên kinh doanh các loại cá sấy, cá rô, cá mương, cá trầy, cá thiểu, cá rúi, đặc sản Hồ Thác Bà. Hợp tác xã với 7 thành viên do Đồng Thị Hiền làm giám đốc. Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh được đầu tư cơ sở hạ tầng đầy đủ với tổng diện tích các khu vực chế biến kinh doanh 328m². Cầm trên tay sản phẩm cá mương sấy có lớp da vàng, thịt cá dai, dậy mùi thơm của các gia vị tẩm ướp, Hiền cho biết. Thông thường khi chế biến cá sấy truyền thống, người dân cơ sở sản xuất sẽ mang cá ra phơi nắng hoặc sử dụng nhiệt từ than củi. Cách làm này cá bị sơ cứng nhanh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do bụi bẩn. Đặc biệt các phương pháp này còn gây ô nhiễm môi trường, tốn thêm chi phí nhân công. Từ những nhược điểm của quy trình truyền thống để cung cấp các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, hợp tác xã đầu tư hệ thống sấy nhiệt và bảo quản hiện đại. Với lò sấy, máy ép chân không, tủ bảo quản thực phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các cơ sở sản xuất có uy tín tại Việt Nam. Hiện tất cả các khâu từ đánh bắt, chế biến, quảng bá, kinh doanh các sản phẩm cá sấy đều được thực hiện bởi các thành viên hợp tác xã. Trung bình 100kg cá tươi sơ chế thành 30kg cá khô các loại, giá bán từ 150 đến 500 ngàn đồng 1kg cá sấy. Hợp tác xã luôn hướng tới sự uy tín và sản phẩm sạch, không vì lợi nhuận trước mắt mà làm ra các sản phẩm kém chất lượng. Những sản phẩm do hợp tác xã chế biến sản xuất hoàn toàn tự nhiên, tươi ngon, không có chất bảo quản, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có mã số vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trong các sản phẩm cá sấy của hợp tác xã, hiện tập trung phát triển hai sản phẩm đặc sản, cá mương sấy Hồ Thác Bà Hiền Vinh và cá rô lọc xương sấy Hồ Thác Bà Hiền Vinh. Tháng 11 năm 2020, niềm vui đến khi Hiền và hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, khi sản phẩm cá mương sấy và cá rô lọc xương sấy của hợp tác xã được xếp hạng đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Đây là động lực giúp cho sản phẩm cá sấy của hợp tác xã ngày càng vươn xa. Ngoài sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là cá sấy, hợp tác xã cũng đang đẩy mạnh chế biến kinh doanh các loại nông sản đặc trưng của địa phương như sấy rau củ quả, làm lạp xưởng, thịt lợn, trâu sấy nhằm đa dạng sản phẩm. Năm 2020, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh làm ra gần 15 tấn cá sấy và 20 tấn lạp xưởng, thịt lợn, trâu sấy bán ra thị trường. Những con cá mương, trầy, rúi sấy thơm ngon được Hiền và các thành viên hợp tác xã nhanh tay đóng gói, dán tem mác để gửi cho kịp chuyến xe khách về Nam Định tham dự hội chợ công thương khu vực phía Bắc tổ chức tại thành phố Nam Định. Vừa đóng hàng, Hiền vừa chia sẻ về những dự định trong tương lai để phát triển hợp tác xã. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để tăng quy mô sản xuất nhằm tăng số lượng, chất lượng các sản phẩm. Mục tiêu đưa 30 tấn cá sấy đến với bếp ăn của khách hàng. Quảng bá giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để đưa các sản phẩm cá của Hồ Thác Bà nói chung và của hợp tác xã đến với đông đảo người tiêu dùng tại các tỉnh thành trên cả nước là việc làm thường xuyên của hợp tác xã. Dự định gần nhất năm 2021, sản phẩm cá sấy của hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh sẽ có trên các kệ hàng tại hệ thống siêu thị Big C. Chia tay nữ giám đốc trẻ Đồng Thị Hiền, chúc cho cô ngày càng thành công, khẳng định hướng đi đúng đắn. Và mong rằng những dự định của cô và thành viên hợp tác xã sẽ sớm được thực hiện, đưa cá Hồ Thác Bà bơi ra biển lớn.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.